Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cảnh sát Nam Phi đã bắn đạn cao su vào những người cướp bóc khi các cửa hàng và tòa nhà bị lục soát. Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng. Cứ nhận dữ về sự nghèo khó và bất bình đẳng vẫn tồn tại ở Nam Phi 27 năm sau khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc, nay một lần nữa bùng phát thành những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm. Cảnh sát Nam Phi nói hàng chục người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị bắt trong cuộc biểu tình vài ngày qua, nay đã chuyển sang sự cướp bóc và bạo loạn tràn lan. Cựu Tổng thống Zuma bị bắt vào tuần trước vì không xuất hiện trong cuộc điều tra tham nhũng. Ông đã bị Tòa án Hiến pháp yêu cầu đưa ra bằng chứng tại cuộc điều tra về hành vi tham nhũng trong hàng ngũ cấp cao trong suốt 9 năm ông cầm quyền cho đến năm 2018. Ông bác bỏ tình trạng tham nhũng lan rộng dưới sự lãnh đạo của mình và từ chối hợp tác với cuộc điều tra, được thành lập vào những tuần cuối cùng ông tại nhiệm. Ông ví những rắc rối của mình giống như trong những ngày còn chế độ phân biệt chủng tộc.
I'm very concerned that South Africa is fast sliding back to apartheid.
Tôi rất lo lắng rằng Nam Phi đang nhanh chóng quay trở lại chế độ phân biệt chủng tộc. Việc tôi phải hứng chịu một bản tù trừng phạt mà không thông qua xét xử đã gây kinh hoàng cho tất cả những ai yêu chuộng tự do và nhà nước pháp quyền. Bị bỏ tù mà không xét xử không khác gì việc giam giữ người phân biệt chủng tộc mà không xét xử. Tôi tin vào pháp quyền, tôi đã chiến đấu, bị tù và lưu đày. Vì vậy đất nước chúng ta phải có công lý và pháp quyền. Không một người trung thực nào có thể buộc tội tôi là kẻ thù của pháp quyền.
Tình trạng nghèo đói ở Nam Phi ngày càng trầm trọng hơn do những hạn chế về kinh tế và xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tại Soweto, khoảng 10 người đã bị chết trong một vụ giẫm đạp khi họ cố gắng cướp bóc hàng hóa trong các cửa hàng bên trong một trung tâm mua sắm. Thủ hiến tỉnh Gauteng, ông David Makura đã đến thăm khu vực này nhằm tìm hiểu thông tin trực tiếp và tham khảo ý kiến của cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Ông kêu gọi người dân ngừng cướp bóc và yêu cầu các bên liên quan trong cộng đồng hợp tác để chấm dứt bạo lực.
All of us have to step in. This looting is and the violence.
Tất cả chúng ta đều phải tham gia. Sự cướp bóc và bạo lực này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ mà chúng ta không hề mong muốn. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải lên tiếng. Không chỉ là việc của thực thi pháp luật, cả phía thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo cộng đồng đều phải bước lên phía trước và nói rằng cướp bóc không thể xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Tôi kêu gọi mọi cộng đồng, từ các thị trấn đến vùng ngoại ô trên khắp Gauteng, lãnh đạo cộng đồng cần phải làm việc với chúng tôi, với các nhân viên thực thi pháp luật để nói rằng cướp bóc không thể xảy ra trong khu vực của chúng ta.
Chủ một cửa hàng, cô Nokutula Mieza nói, cuộc bạo loạn đã ảnh hưởng đến công việc kinh doanh và nhân viên của cô. Việc kinh doanh của cô bị cướp phá hoàn toàn.
Đây là một doanh nghiệp do người da màu sở hữu và tôi đã cố gắng tạo việc làm cho ít nhất là 4 người. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra với tất cả những người đang làm việc ở đây? Ý tôi là chuyện này thật không công bằng. Chúng ta biết là tỷ lệ thất nghiệp đang rất cao, nhưng khi mọi người làm như thế này thì nó sẽ còn cao hơn nữa.
Còn Cherry là một người quản lý cửa hàng, cho biết sinh kế của anh và của nhiều người khác đã bị ảnh hưởng bởi những kẻ cướp bóc.
Tôi cảm thấy rất tồi tệ vì bị mất việc. Tôi có con nhỏ, chúng cần được nuôi nấng, và cửa hàng này đã thu hút hầu hết những người của Deep Loop đến đây làm việc. Bây giờ bạn thấy đấy, họ đang ở bên trong, họ không còn có mang việc làm nữa vì chuyện đang xảy ra. Họ đã than khóc vì bị mất việc. Nhưng bây giờ họ lại còn cướp bóc nữa. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Những người này họ đã thực sự cướp bóc. Họ lấy bất cứ thứ gì, không còn gì bên trong nữa.
Lo lắng ngày càng tăng lên về nguồn cung cấp thực phẩm và nhiên liệu. Người mua xếp hàng dài tại các cửa hàng bán lẻ vẫn mở cửa, bất chấp tình hình bất ổn. Một số người trên mạng xã hội nói họ không thể mua các mặt hàng căn bản như bánh mì. Anh Joe Dlamini là một cư dân Durban. Anh đã phải lái xe hơn 6 giờ đồng hồ từ nhà để đổ xăng cho chiếc xe của mình, vì tất cả các trạm xăng gần nhà anh đều bị phá hoại.
Mọi người châm lửa đốt cửa hàng và mọi thứ. Đó là lý do vì sao phải xếp hàng dài mua xăng như thế này. Tôi đã định đổ xăng ở Pytel, Chatsworth, nhưng không thể, vì bây giờ các đám cháy bùng lên ở khắp nơi.
Nhiều người thiệt mạng tại các tỉnh Gauteng và KwaZulu-Natal trong tình trạng hỗn loạn. Nhiều người ăn cắp thực phẩm, thiết bị điện, rượu và quần áo từ các cửa hàng. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói hôm Chủ nhật 11 tháng 7 rằng không có lời biện minh nào cho tình trạng bạo lực sau khi cựu Tổng thống Zuma bị bắt giam và sự bất ổn sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.
As I said, shops have been looted and infrastructure has been destroyed. This means that our sick cannot...
Các cửa hàng bị cướp phá, cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Điều này có nghĩa là người bệnh không thể mua thuốc từ các hiệu thuốc, thực phẩm không đến được các kệ trong siêu thị và nhân viên y tế không thể đi làm. Chúng ta sẽ sớm đối mặt với nguy cơ thiếu hụt thực phẩm rất lớn và thiếu hụt thuốc men trầm trọng trong vài tuần tới.
Tổng thống Ramaphosa nói những hành vi này đang ảnh hưởng đến nền kinh tế và sẽ lãnh chịu hậu quả.
These acts are endangering the lives of people and damaging our efforts to rebuild the economy.
Những hành vi này đang gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân và làm tổn hại đến nỗ lực xây dựng lại nền kinh tế. Hãy để tôi nói rõ là đất nước này không chấp nhận hành vi bạo lực. Chúng ta không khoan thứ cho sự phá hoại. Nếu người nào tham gia vào các hành vi bạo lực thì sẽ bị bắt giữ và truy tố.
Còn Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi Pekki Seli nói nhà chức trách đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của bạo lực và cướp bóc.
Current situation on the ground is under strong surveillance and we will ensure that
tình hình hiện tại đang được giám sát chặt chẽ và chúng tôi bảo đảm rằng nó sẽ không xấu đi thêm nữa. Chúng tôi không thể cho phép bất kỳ ai chế nhạo nhà nước dân chủ và chúng tôi chỉ thị cho các cơ quan thực thi pháp luật tăng gấp đôi nỗ lực của họ nhằm ngăn chặn bạo lực và tăng cường triển khai trên nhiều địa bàn.
Thêm vào tình trạng khó khăn của Nam Phi thì đồng rand đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Đồng rand từng là một trong những loại tiền tệ của thị trường mới nổi, hoạt động tốt nhất trong thời kỳ đại dịch.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.